Khí trùng tinh hà, chương 738, mục tiêu, Lạc Bảo Uyên, góc truyện audio.com, Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn quay sang nhìn nhau, bọn họ cứ nghĩ chỉ cần là cường giả long tộc đã có thể ấp được trứng yêu long, ai ngờ thôn thiên lục ngô cũng phải chịu thua. Điều này cũng nằm ngoài tầm dự đoán của Tần Vô Song. Nhìn trứng yêu long lặng im nằm đó, nhẹ nhẹ tỏa ra một luồng khí tức yêu dã độc đáo. Chỉ có điều khí tức yêu dã này mặc dù độc đáo nhưng không hề tà ác mà ngược lại có một luồng khí tức thái cổ vô cùng đại khí bàng bạc. Tần Vô Song thở dài nói, huyết mạch yêu long này có lẽ đúng là huyết mạch thái cổ thật. Khí tức thái cổ hậu trọng như thế này chỉ những huyết mạch thái cổ truyền thừa mới có. Bao Bao, đệ nghĩ thế nào? Bao Bao cười nói, lão đại, đệ dám khẳng định huyết mạch này là huyết mạch thái cổ, khí tức của nó còn mạnh hơn đệ. Huyết mạch yêu long này vừa sinh ra đã có khả năng là linh thú thần đạo. Hơn nửa tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh, Bao Bao tranh đua giữa các thiên tài này, đệ vẫn phải cố gắng đấy. Bao Bao vô cùng tự tin nói, lão đại yên tâm đi, đệ sẽ không để thua kém tên tiểu tử chưa xuất thế này đâu. Không thể nói nó chưa xuất thế, nó kỳ thực đã xuất thế rồi, chỉ có điều đang dựng dục sinh mệnh trong trứng yêu long thôi, đây cũng có thể coi như quá trình tu luyện. Đúng đúng, vậy thì đệ sẽ đấu với nó, nhất định đệ sẽ trở thành thần đạo trước khi nó nứt vỏ, hừ hừ. Được rồi, chúng ta tạm thời ở trong sơn động này điều chỉnh lại một chút củng cố tu vi, học thuộc bản đồ vô tận Đông Hải. 3 ngày sau chính thức xuất phát tiến thẳng tới Lạc Bảo Uyên. Đó là trụ sở của bàn long tộc, ở đó, bàn long tộc là lãnh chủ tuyệt đối, có quyền thống trị tuyệt đối, mà nhạc phụ của thương giả, Long Đại Bảo là một trong những tộc trưởng của bàn long tộc thực lực xếp hàng thứ nhất thứ hai trong tộc. Bàn long tộc trong vô tận Đông Hải trừ đồ đằng tổ long tộc ra trong chân long cửu tộc và phi long cửu tộc 18 long tộc tuyệt đối xếp vị trí thứ 3. Căn cứ theo bản đồ thì Lạc Bảo Uyên kỳ thực là uyên giáp danh giữa vô tận Đông Hải và các quốc gia nhân loại. Trong vô tận Đông Hải, đây có coi như một nơi khá hoang vắng. Tần Vô Song nếu như tiến vào từ các quốc gia nhân loại thì sẽ gần hơn rất nhiều. Bích Mộc Uyên của đệ ngũ hoàn này nằm giữa trung tâm vô tận Đông Hải cách Lạc Bảo Uyên một khoảng khá xa. Tần Vô Song cũng là bất đắc dĩ, nhìn bản đồ, ngây người một lát. Nếu như không nghĩ đến chuyện thiên đế môn đang truy sát ta khắp thế giới thì ta đã quay về các quốc gia nhân loại và xuất phát từ đó rồi. Lão đại, chúng ta có thể quay lại đệ tứ hoàn, rồi lại thông qua trận pháp về đệ tam hoàn. Đệ tam hoàn không phải ở các quốc gia nhân loại sao? Như vậy khoảng cách sẽ gần hơn. Bao Bao đề nghị, Tần Vô Song không phải là chưa nghĩ đến tình huống này, nhưng vẫn lắc lắc đầu. Bao Bao, từ lúc chúng ta rời khỏi Thiên Đế Sơn, ta đã thông báo cho Tinh La Điện và tộc nhân của ta vào vô tận Đông Hải tị nạn. Nếu như ta về các quốc gia nhân loại, ngộ nhỡ bị tai mắt của Thiên Đế Môn nhìn thấy thì sẽ là đại nạn của cả các quốc gia nhân loại. Ta không muốn để lộ bí mật lối vào vô tận Đông Hải với chúng. Ngộ nhỡ Thiên Đế Môn biết người nhà và đồng môn của ta đều đang trốn ở lối vào vô tận Đông Hải, Thiên Đế Môn nhất định sẽ bắt bọn họ uy hiếp ta. Bao Bao gật gật đầu. Cũng đúng, xem ra chúng ta chẳng đi nổi đâu. Nếu không, gocchuyenaudio.com, Thiên Đế Môn biết bọn họ đang trốn ở vô tận Đông Hải thì rắc rối to. Nguồn, đúng vậy, thực lực của Thiên Đế không phải tầm thường. 3 cánh cửa cấm chế của vô tận Đông Hải, dưới thần đạo còn có thể không làm được gì chứ một chân thần đạo như Thiên Đế cấm chế có tác dụng hay không vẫn chưa nói trước được. Mộ Dung Nhạn cũng nói, Tần Đại Ca chúng ta vẫn nên xuất phát từ Bích Mộc Uyên. Mặc dù là vài trăm vạn dặm nhưng chỉ cần chúng ta phi hành với tốc độ cao nhất thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Được 3 ngày sau xuất phát, lại nói sau khi Tần Vô Song đến được đệ ngũ hoàn, Thiên Đế Môn vẫn còn là một đống đổ nát. Thiên Đế Tân Thiên Vấn gần như muốn phát điên, cái chết của Tân Vô Kỵ căn bản không cần Tân Thiên Vũ báo cáo, ngay từ những giây phút đầu tiên hắn đã có thể cảm nhận được. Sau khi xác nhận Tân Vô Kỵ đã chết, Tân Thiên Vấn nổi giận lôi đình, trực tiếp hạ lệnh gọi Tân Thiên Vũ và Lôi Việt quay về. Nhưng mà Tần Vô Song đã thông qua trận pháp đến cấm địa của thần khác. Cho dù Thiên Đế Môn có xới tung 3 tấc đất cả Hiên Viên Khâu thì cũng không thể tìm thấy Tần Vô Song. Tần Thiên Vũ và Lôi Việt lại bận rộn một trận mà vẫn không thể tìm được Tần Vô Song nên đành quay về Thiên Đế Môn trước sự phẫn nộ của Thiên Đế, chờ đợi Thiên Đế bệ hạ trách phạt. 2 người mặc dù đã cùng nhau thống nhất lời khai nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Dù sao Thiên Đế chi uy khó đoán, ai mà biết được Thiên Đế nổi giận rồi có giết chết bọn chúng hay không. Mặc dù Thiên Đế Môn đang vào lúc cần dùng người nhưng cái chết của Tân Vô Kỵ đúng là đã đụng đến cái vẩy ngược của Thiên Đế. Tân Thiên Vũ và Lôi Việt đang quỳ mọp dưới chân Tân Thiên Vấn, không dám lên tiếng. Trước khi Thiên Đế Bệ Hạ hỏi, điều duy nhất bọn chúng có thể làm là giữ im lặng chờ đợi Thiên Đế Bệ Hạ lên tiếng. Thiên Vũ, trước tiên, ngươi đã khoác lác thế nào trước mặt trẫm? Khẩu khí Tân Thiên Vấn thập phần lãnh đạm nhưng trong sự lãnh đạm đó vẫn có một tia khí tức lạnh lẽo. Tân Thiên Vũ run rẩy nói, bệ hạ ai ngờ được tên Tần Vô Song đó lại cấu kết với linh thú thần đạo. Nếu như không phải con linh thú thần đạo đột nhiên nhảy ra cầm chân thần và Lôi Việt thì Tần Vô Song sao có cơ hội bắn chết Vô Kỵ và La Thông Thiên. Thần thú, Tân Thiên Vấn nhướng lông mày, khuôn mặt uy nghiêm lộ rõ vẻ nghi ngờ. Tân Thiên Vũ nói, đúng vậy, bệ hạ tên tiểu tử Tần Vô Song rất lợi hại, nếu như không diệt trừ sớm sẽ trở thành đại hoạn. Thủ hạ thấy, nhất định phải tru sát hắn. Bệ hạ Thiên Vũ đạo hữu nói đúng đó, tiểu tử Tần Vô Song không phải tầm thường. Trên người hắn có rất nhiều điểm thần bí, gần như hắn lúc nào cũng có những con bài bí mật không ai có thể đoán được. Hắn tạm thời chưa dám chiến đấu với hóa thần đạo cường giả. Nhưng biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ không còn sợ hóa thần đạo nữa. Đến lúc đó, e rằng chỉ có bệ hạ mới có thể hiết nổi hắn thì sao? Vẻ mặt Tân Thiên Vấn như vừa bị người ta cầm roi quất vào mặt, cơ thịt co giật không ngừng. Tần Vô Song, tên yêu nghiệt này rốt cuộc đã được kỳ ngộ gì? Tân Thiên Vấn cũng biết khá nhiều về lịch sử Tần gia. Với lịch sử Tần gia mà nói, dù là thời điểm Tần gia cường thịnh nhất thì thế hệ kiệt xuất cũng không có ai yêu nghiệt được bằng Tần Vô Song. Dưới thần đạo mà vẫn có thể giết được ngưng thần. Cốc truyện audio.com, đạo cường giả thậm chí ngay cả hóa thần đạo cường giả cũng không làm gì nổi hắn. Cũng chính vì hiểu rõ lịch sử Tần gia nên Tân Thiên Vấn mới giật mình trước sự xuất hiện của Tần Vô Song. Giờ phút này, ngay cả một thiên đế như Tân Thiên Vấn cũng cảm thấy có chút bất an trước tốc độ trưởng thành của Tần Vô Song. Thiên thần, việc ta dặn ngươi trước đây, ngươi làm xong chưa? Đã xong hết cả rồi à? Ngay sau khi người ra lệnh, thuộc hạ đã thông báo cho tất cả các phủ chủ theo dõi toàn bộ, khởi động tất cả hệ thống tình báo. Dù Tần Vô Song có biến thành con muỗi cũng không thể thoát được. Vậy bây giờ cũng nên có chút phong thanh rồi chứ? Thiên đế uy nghiêm nói. Bệ hạ, thuộc hạ đang nghĩ liệu Tần Vô Song có trốn sang các cấm địa của thần khác không? Tân Thiên Thần hỏi, chuyện này cũng có khả năng. Tân Thiên Vấn trầm ngâm, nhưng nếu như khởi động hệ thống tình báo ở mỗi phủ, vậy thì Tần Vô Song muốn sang các cấm địa của thần không thể nào, ngoại trừ độn thổ. Bất luận hắn đi cấm địa của thần nào cũng phải đi qua rất nhiều phủ. Đúng vậy, bởi vậy càng kỳ lạ hơn, tạm thời trước mắt vẫn chưa có tình báo gì báo về. Cha, tiếp tục cha cho ta. Hướng các quốc gia nhân loại cũng để ý chặt một chút. Tên Tần Vô Song đó nhất định sẽ phải lo lắng cho người nhà của hắn ở các quốc gia nhân loại. Bệ hạ, các quốc gia nhân loại thuộc hạ đã phái người đi thăm dò rồi. Nếu như không được thì có phải bắt mấy tên người nhà và đồng môn của hắn không? Thuộc hạ nghe ngóng được là gia đình của Tần Vô Song ở các quốc gia nhân loại còn có một phụ thân, một tỷ tỷ, một sư phụ. Ba người này đối với hắn vào nó vô cùng quan trọng, chỉ cần bắt bất cứ ai trong số ba người này. Tân Thiên Vấn trầm ngâm, đây là một cách khá liều lĩnh, dù ta là thiên đế môn thì cũng không thể động thủ với các quốc gia nhân loại. Nếu không, rất có thể sẽ dẫn đến hỗn chiến giữa các cấm địa của thần. Nếu như động thủ bên đó thì phải chuẩn bị hết mọi hậu sự đàng hoàng, làm sao để thần không biết quỷ không hay. Ha ha, đây cũng không phải chuyện gì hay ho, chúng ta không phải La Thiên Đạo Trường, sao có thể làm mấy chuyện không sạch sẽ đó. Tân Thiên Thần có vẻ nắm rất rõ phương diện này. Ừ, phái người đến các quốc gia nhân loại chưa? Có lẽ sắp đến rồi. Tân Thiên Thần nói, để thuộc hạ liên lạc xem sao. Ngọc Bài truyền thức liên hệ một hồi, nét mặt của Tân Thiên Thần dần trở nên ngưng trọng nói. Bệ hạ, người của ta đã đến rồi. Nhưng mà những nhân vật quan trọng của Thiên Tứ Vương Phủ và Tinh La Điện đều đi hết không còn một ai. Đi rồi, Tân Thiên Vấn mắt sắt lại, rồi hiểu ngay ra vấn đề, nghiến răng ken két nói. Tên tiểu tử Tần Vô Song này quả nhiên gian xảo, hắn sớm đã đề phòng chúng ta rồi. Tân Thiên Thần đột nhiên nói, bệ hạ các quốc gia nhân loại đâu có rộng lớn gì, bọn chúng có thể trốn ở đâu. Tân Thiên Vấn trừng mắt nói, chuyện này thì phải xem người mà ngươi phái đi làm việc thế nào. Thuộc hạ lo là bọn chúng trốn vào một chỗ, không dễ tìm. Tinh La Điện ở gần Vô Tận Đông Hải, nếu bọn chúng trốn vào Vô Tận Đông Hải thì ta căn bản chẳng thể tìm ra. Vô Tận Đông Hải, Tân Thiên Vấn cười lạnh nói. Với chút bản lĩnh của các quốc gia nhân loại mà đòi đi Vô Tận Đông Hải thì chẳng khác gì tự tìm cái chết, chí ít cũng là cửu tử nhất sinh. Tân Thiên Thần, cốc truyện audio.com, nói, bệ hạ, nếu như chúng trốn vào Vô Tận Đông Hải thật thì Tần Vô Song trở về các quốc gia nhân loại nhất định sẽ phải đến Vô Tận Đông Hải hội hợp với chúng. Chúng ta phái người đi các quốc gia nhân loại đợi hắn, biết đâu lại may mắn. Tần Thiên Vấn khẽ mỉm cười, nghĩ một lát quát. Thiên Vũ, ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội, bệ hạ thỉnh phân phó, ta sẽ để ngươi tạm thời dùng diệt thần cung của ta. Uy lực của cây cung này cao nhất trong chân thần lục binh. Hóa thần đạo cường giả gặp phải nó cũng chết chắc, ngươi mang cây cung này đợi ở lối vào Vô Tận Đông Hải. Chỉ cần Tần Vô Song xuất hiện, ngươi dùng cây cung này giết hắn, cho hắn thấy không chỉ mình hắn mới biết sử dụng cung tiễn. Thiên đế môn chúng ta cũng có tuyệt thế thần cung. Vâng, Tần Thiên Vũ mắt lấp lánh nhiệt mang. Diệt thần cung trong tay, chỉ cần gặp được Tần Vô Song, cô ta không bắn chết hắn mới lạ. Lúc trước ở Phượng Hoàng Sơn nếu như có diệt thần cung thì Tần Vô Song đâu có cơ hội giết chết Tần Vô Kỷ. Cách chương.